Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tiểu Thiên Địa phần 1. Cơ thể này tương đồng với vũ trụ, máy huyền vi của trời đất. Cô đọc viên, xác này đủ cảnh giới, trong vũ trụ có cái gì, trong này có cái nấy. Chúng ta mang cơ thể này tương đồng với vũ trụ, một cái chấn động của chúng ta là được thỉnh mời, chư vị có hiện diện ở trong lớp học khi chúng ta cảm ứng lo tu học. Các bạn đang điều khiển cái thể xác tinh vi này, khoa học không chế được, huyền vi rõ rệt. Trong cả càn khôn, khói óc các bạn ẩn hiện rõ rệt, cái khoa học huyền bí sáng lạng trong tâm hồn mà mọi người đã từ chối nó và không trở về với nó, mà bây giờ khoa học vật chất đang tìm nó. Đây mà các bạn bây giờ đang thực hành cái khóa này là các bạn đi trước hay là đi sau? Các bạn đã tu về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí chứ không phải khoa học vật chất. Trên vật chất, không phải dưới vật chất, có thể chuyển cho vật chất thức tâm, ở trên chứ không phải ở dưới. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cơ thể con người liên hệ với vũ trụ? Cái thể xác mình là cái vũ trụ ví thu nhỏ như vậy. Hỏng viên 28 hòa nên một là sao? Rồng cọp là như thế nào? Phần hồn nhập vào xác đứa bé khi nào? Cảnh trên bộ đầu ra sao? Nê Huỳnh Cung và Hà Đào Thành khác biệt như thế nào? Cổ khiếu là gì? Sơn đình ở đâu? Pháp đình là nơi nào? 84.000 lỗ chân lông là sao? Cửu trùng đài ở đâu? Côn Lôn Sơn thì sao? Pháp đài thì như thế nào? Trà đình ra sao? Quỷ môn quan ở đâu? Thất trùng hàng thọ và thất trùng la võng ra sao? Vạn linh, tỳ kheo, lục căn lục trần là gì? Nhất nguyên và nhị nguyên là sao? Hiệp tích là nơi nào? Còn cây bồ đề thì ở đâu? Vòng quanh vũ trụ của tiểu thiên địa ra sao? Hạ, trung, thượng thừa thế nào? Tứ hải quy gia ở đâu? Tâm lực, địa lực, thiên lực là gì? Long thần ở đâu và có nhiệm vụ gì? Ánh sáng lưu ly là sao? Máy huyền vi của trời đất có ở trong ta là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Các bạn ăn cọng cỏ này, ăn miếng thịt kia cũng là cái duyên của cửu huyền thất tổ của các bạn mà thôi. 7 ức niên thành một cơ thể chúng ta, biết bao nhiêu bà con anh em. Tâm thân an lạc mới ổn định, mới là thanh tịnh, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc trật tự. Lúc đó mới thấy rằng mình đạt được cái duyên Phật, thì mới tham thiền và hưởng sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật. Đức Thầy từng nhắc, khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết, cần thâu cái này để dòm thấy cái gì tương ứng ở trong này mà thâu được cái kia, đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dòm tôi thấy cảnh kia tôi thích, thì tôi trong này có cảnh. Tôi tìm cái cảnh ở bên trong, nó tương ứng ở bên ngoài. Hai cái hòa là một, nó mới xây dựng cái thức, nó mở tâm ra, tẻ ra. Tại sao tôi vì cái ngoài mà động, bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động. Tôi trở về với chính tôi, thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên, trong đạo, người ta dặn cái chuyện ngoài tai, ta để ngoài tai. Cảnh bên ngoài, ta để bên ngoài, và ta xét được bên trong rồi, chúng ta mới quán thông bên ngoài, cũng đau khổ như chúng ta. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn về tiểu thiên địa. Xin mời các bạn theo dõi.
Cái câu này hơi khác tí. Hống viên 28 hòa nên một. rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh chưa thế này. Hống nhiên 28 rồng cọp là những cái gì tượng trưng ở trong bản thể, xin thầy cho biết.
Hống viên là khi trung tâm bộ đầu nó mở ra thì nó thành một cái vòng tròn, nhưng mà nó kết hợp với cái vòng tròn của càn khôn vũ trụ hòa hai thành tám, thấy rõ không? Thì con người nó nhẹ lắm, vững lắm, đi tới đâu mà lưu đạn liền anh cũng không kể nữa, không ăn chung gì hết. Cái óc nó khác rồi, cái óc không phải cái óc phàm nữa, nó khác rồi, nó hòa 28 hả? Hai con zero thành cái 8 á. Rồi rồi nói mình có gì
rồng, con xin đọc lại câu này. Hống nhiên 28 hòa lên một, rồng cọp thâu về tượng nguyệt tinh. Rồng cọp thâu về tượng nguyệt tinh.
Hồng rồng cọp thâu về tượng nguyệt tinh. Cái ý nó chuyển về thiện lành rồi, nó không có sự hung ác nữa, nó hướng thiện thì nó phẳng lặng như là nguyệt tinh.
Rồng là cái gì?
Rồng là cái thận của anh á, thận dục của anh á, cái dục á, cái dục nó dẹp rồi, rồi cái tâm ác nó cũng dẹp rồi. Dâm dục là ác cái gì? Tôi cách nghĩa chỉ ác cho anh hiểu được gì, tôi nói cái dâm dục anh nó bớt đi rồi. Thì tự nhiên rồng cộng là cái tâm ác á. Dâm nó dâm cũng là cái một, dâm dục dâm dục. Rồng là nó hợp về thận thủy, anh hiểu không? Nó thúc đẩy cho mình dục, nhưng mà mình rút cái điển lên trên bộ đầu được niệm Phật mà anh nó ra khỏi cái đầu rồi, anh đố anh dục được không? Dục được
là nắm nắm đầu Phật hộ quốc quy thanh long. Tất nhiên là cái thanh long này á, Phật tổ á, tại sao là nói là dục? Có một cái này tại sao cái là dục quốc đầu mà cái là nắm luôn?
Nắm đầu Phật hộ quốc thanh long. Bà con không biết cái này mà anh học cái sách xưa người ta viết như là người ta có cái ẩn ý, có ẩn ý quốc thanh long, cái thận thủy anh nó hòa với cái tim, nó không có động. Cái tim anh động là anh thành cười hiền, thành người dữ, anh hiểu không? Tâm thận tương giao, cái nghĩa cho rõ ràng là tâm thận thương giao, chứ không có gì hết. Mà nó nói ông rồng này kia cho người ta nghe người ta sợ thôi, chứ không có gì hết. Tâm thận, thận là thuộc về thủy, rồng mới hút thủy, mới cung ứng vô tim. Thấy không? Thì cái tim hết động, nó trở nên người gì? Nó dẹp rồng cọp rồi không còn nữa. Còn không mà không hòa là một á. Cũng như anh ngủ không ngon á, anh thấy bần thần. Anh ngủ không ngon, tâm thần bất giao, anh ngủ không ngon thì tự nhiên anh động loạn rồi. Động loạn là anh có cái ý ác. Thằng nào mà phá anh giận, anh muốn giết nó. Thằng nào chọc anh muốn giết nó, cái tâm anh ác cọp hết đó. Tại cái thận nó không có giao với cái tim, tâm thần bất giao, thành nó động loạn. Câu 13 nó rất đơn giản, không có gì đâu mà rẽ tầm lum hết rồi. Người ta không biết rồi đặt ra tất cả cái này cao lắm, hết tất cả cái chuyện lùng súng rồi nói thiệt cao, có gì hết.
Chị dặn cho con là cái thông tin gì đã thống viên 28 hòa nên một lòng cột thâu về tượng một tính.
Hôm nay có giảng rồi hả?
Cái câu
trong đây nó có giảng Nam Phương không diễn hòa 28 là trên dưới nó là một, đừng có chấp cái hai cái nó hợp thì nó mới tròn. Cho nên con làm pháp luân thì trên dưới nó là một nó mới tròn. Hòa 28 mà hai cái không, hai số không hợp lại là số 8. Nghe không? Không không, con hít cái nguyên khí của trời đất, con trở về nhẹ như trời đất, con mới đi lên trời. Con ôm sắc nặng không bao giờ đi được. Hòa 28, hai cái hợp lại là 8, hai cái không hợp lại là số 8. Hòa 2, hai cái hợp 1 là 8. Hiểu không?
Rồng cọp thâu về tượng nguyệt tinh.
Thì cái thận thủy mày càng ngày càng tốt. không có phá hủy người dâm dục là phá hủy cơ sở đó. Cơ sở đó nó mới cung ứng phun cái nước lên cái ốc. Rồng ngay chỗ cái thận trái cập nó đưa vô cái ốc mới sáng. Cũng ngồi thiền mà mình thấy cũng như thế, mặt trăng sáng vậy. Hai cái nó hợp nhất, thủy điển tương giao, nó là sáng. Này nó nói rất rõ rệt mà. Nói rất rõ rệt, có gì đâu cần phải giải nghĩa.
Thầy, tôi xin lấy là tôi có cái việc học của mình, con cũng biết rõ, tôi sẽ tự pháp, tôi có lẽ gì đấy, con sẽ học.
Về điển, con dịch con phải nhớ về điển con mới dịch nổi. Nhiều cái dịch không nổi đâu, thì tay dịch không nổi, phải biết điển dịch mới nổi. Cái thận con là cơ sở của tiểu thiên địa này, cái ốc cũng cơ sở của tiểu thiên địa, mà hai cái liền, hai cái cũng trở về không, mà hai cái hợp một để thành infinimum là số 8, vô cùng tận. Cho nên người thiền mà kỹ càng á, ngồi nhắm mắt là thấy cung trăng sáng mắt. Trong thiên đàng du ký có đề rõ ràng, con thấy thiên đàng du ký nó có mấy hình, từ đen, từ tới hình bán nguyệt, rồi tới hình trăng, cũng vậy đó.
Con thưa thầy là muốn dịch cuốn này là cái người đã phải đạt pháp vô vi rồi.
Không có dễ gì điển.
Rồi biết ra được bằng tiếng pháp thì còn mới dễ.
Không có điển đọc không hiểu. Không có điển không ở thì không hiểu cái cuốn đó nói gì. Không phải văn chương. Nó thuộc về điển khí không phải văn chương. Thường thường người Việt Nam cũng vậy. Người nào không có điển không cho đọc. Đọc nó không hiểu, lộn xộn. Đọc cái đó lên là mặt phải hồng, tươi, đẹp. Đó là điển rút.
Thì bây giờ các bạn hiểu được cái ánh sáng, và trong cái không các bạn ráng tìm cái không, và ngộ được Như Lai Phật mặt sương sương vô cùng. Không còn cái gì bằng hơn ở trên đời. Lục quân bình rõ rồi. Cái hồi xưa người ta nói nhưng không hòa 28 người ta cách nghe có được. Bạn thiền rồi thì cái biển tinh hà đầu thành nó càng ngày càng tròn thì ạ. Nó làm cái vòng tròn. Rồi nó lên cái vòng tròn vĩ đại ở bên trên của Đức Phật chiêu độ. Nó hòa 28 là nó đi tới vô cùng. Thấy không? Hai cái không hòa 1 là 8 đi tới vô cùng. Nhưng không có ai cách nghĩa. Phải có phát giác ra cách nghĩa được.
Cho nên chúng ta phải cố gắng biết được điển rồi thì không bao lâu các bạn sẽ đạt tới sự thanh tịnh. Nếu mà các bạn chưa biết điển thì các bạn vẫn động loạn, không bao giờ thanh tịnh được. Sự đi đứng di chuyển của các bạn không có điển không bao giờ đi được. Cái xác chết kia nằm trơ trơ đó đâu có cử động được bạn. Mà bạn lại cử động được. Thích gì không thích, nghe gì không nghe là quyền của các bạn mà thôi. Mà do cái gì các bạn đã chủ trị một cái cơ năng điển quang rõ rệt hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mà chính bạn là chủ. Cho nên Thượng Đế nói, các con là ta, ta là các con. Nhưng mà các bạn cứ thấy ông Thượng Đế lớn quá mà ông nói tôi là ông là tôi. Nó lạ quá. Bây giờ các bạn thấy không? Các bạn đang điều khiển cái thể xác tinh vi này. Khoa học không chế được. Nguyên vi rõ rệt. Trong cả càn khôn khối óc của các bạn ẩn hiện rõ rệt. Đó, cái khoa học nguyên bí sáng lạng trong tâm hồn mà mọi người đã từ chối nó và không trở về với nó. Mà bây giờ khoa học vật chất đang tìm nó đây. Mà các bạn bây giờ đang thực hành cái khóa này là các bạn đi trước hay là đi sau? À, cho nên các bạn đã tu về pháp lý vô vi khoa học nguyên bí.
Chứ không phải khoa vật chất. Trên vật chất, không phải dưới vật chất. Có thể chuyển cho vật chất thức tâm.
Ở trên chứ không phải dưới. Cho nên, qua cái lớp này là cái lầm từ của các bạn phải cởi mở ra. Lầm từ ái vì các bạn được học khoa nhẹ hơn. Và các bạn thấu triệt sự đau khổ của ba giới.
thì cái lòng từ luồng điển từ ái của các bạn càng ngày càng nới rộng và hướng độ tất cả tâm linh đang đi đứng tại thế và bơ vơ tại thế, không biết ngày về và không biết giờ đến của chính chúng ta. Khổ hết sức khổ. Cho nên bài trên kêu gọi các đấng truyền pháp tại thế gian phải bỏ công hy sinh rất nhiều và để giảng giải cho mọi người hiểu cái quyền năng của Ngài. Mà chính quyền năng của Ngài đang ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh rõ rệt, nhưng mà chúng sanh đã phủ nhận vì nó hướng ngoại bởi tư quan mắt mũi tai miệng, nó hướng ngoại và lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Cho nên ngày hôm nay thức tâm rút cái phần đó về để xây dựng cái phần kiến thức trọng đại trong thanh tịnh hướng thượng, mới thấy rõ cái quyền năng sẵn có của chính chúng ta đã và đang sống với cả càn khôn vũ trụ ba cõi, chứ không phải sống một mình. Thì lúc đó chúng ta không còn bơ vơ nữa, một cử một động của chúng ta hòa với cả càn khôn vũ trụ, đâu còn sự bơ vơ nữa, đâu còn sự đau khổ nữa. Chúng ta đã thấy là việc làm của ông trời luôn luôn thể hiện ở mặt đất. Ngài đang xây dựng từ giai đoạn một. Cho nên chúng ta phải thức tâm và thức hành thì chúng ta mới được hưởng hạnh phúc. Người đời ai cũng muốn có hạnh phúc hết. Tôi lớn lên lấy vợ lập gia đình, lớn lên lấy chồng lập gia đình, đâu có hạnh phúc. Tất cả ngồi đây đâu có ai người đã đạt được hạnh phúc. Cái gì kêu bằng hạnh phúc? Chưa biết mình mà. Thượng trung hạ ba cõi trong thế giới thể xác này cũng chưa có minh mà. Hạnh phúc chỗ nào? Toàn là sự lo âu, tạo nghiệp, đau đớn, khổ cực, bất minh, khùng điên không hay, không thấy hạnh phúc. Mà ngày hôm nay chúng ta tu trở về thanh tịnh, quán thông ba cõi, rồi chúng ta mới thấy rằng trời Phật trong ta, lúc đó chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta chịu sống, chúng ta vui, hạnh phúc lắm mới được ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, hạnh phúc lắm mới được làm người, vui hòa với các giới. Quyền năng sẵn có trong nội thức của chúng ta đem ra sử dụng trong tinh thần tha thứ và thương yêu.
Thì chúng ta thấy cơ tạng của chúng ta càng ngày càng gom gọn thì chúng ta cũng khá thì quả thiện. Lúc kia chúng ta mang cái lúc sân si buồn hận thì chúng ta tiến lên càng ngày hết sân si buồn hận thì chúng ta không nên trở lại cái những buồn hận nữa. Tiến lên nữa càng ngày càng vĩ đại sáng suốt vô cùng thì mới cảm nhận được tất cả toàn năng cơ thể của chúng ta và tâm thức của chúng ta là không sai, mới được sự quân bình. Quân bình là nó nằm ở chỗ đó, cho nên nhiều bạn cũng nghe tôi nói quân bình không biết cái gì quân bình. Rồi chúng ta mới xét là gạo chúng ta đang ăn cũng điểm năng của vũ trụ, con vật chúng ta đang ăn cũng điểm năng của vũ trụ, mà hình thành cơ thể lớn lớn bự này cũng mấy chục năm điểm, mấy chục kilo điểm năng thôi, chứ điểm năng của vũ trụ chứ không có gì hết. Mà chúng ta để phủ nhận, chúng ta bị che một lớp, tưởng cái áo là thật. Nó thiệt là điểm năng. Cho nên khi Phật ta dồn lòng mình ta hiểu trống rỗng có gì đó, kết quả có thể ta chỉ trong một năm giọt máu đặc, không gì cạo đâu giọt máu đó mà không hiểu để nắm cái điểm sẵn có của chính mình, rồi cái từ quán đó mình đi lên đi trở về với chính mình.
Còn cái tình yêu thương của ông trời nó khác, sống động, từ bi, mạnh bạo, cởi mở, chứ không có ở trong cái thế kẹt mà chúng sanh không hiểu. Dịch sai nghĩa là nguy hại vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta thực hiện rồi, chúng ta thấy trời trong ta, tôi nói ông trời trong bạn, bạn làm sao bạn tìm ra. Không có chỗ nào mà ông không thương, con tay ông cũng quý, đau ông xoa đó, rách đâu ông sẽ lạnh đó. Các bạn thấy không? Các bạn gian lâm xuống thế gian chỉ có một giọt máu mà thôi. Ngày nay thành một cái cơ hình lớn như thế này, ai lo cho các bạn? Chỗ nào cũng lo từ đầu chứ chứ đều có lo hết thầy. Mà nào ai thấy? Chứ cái tình thương của ông xuất phát ra một chút từ ái của ông là bao trùm cả ba cõi.
Tình cha mẫu huyết đã tạo cho các bạn con tim tại thế gian. Và cái tim của, cái tâm của các bạn lúc nào cũng hùng tâm, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn đạt cái nọ. Rồi cái cuối cùng là đạt về giải thoát. Bây giờ con đường đi về giải thoát thì các bạn phải có hùng tâm. Hùng tâm thì tà khí nó mới xâm nhập được. Nhất định tôi phải giải thoát, nhất định tôi phải về nguồn cội. Tôi không còn sự bê trễ nữa, vì tôi hiểu được chân lý rồi. Chân lý là tôi. Tôi cứ trì kỳ chí thực hành đi trong thanh tịnh thì nhất định giải quyết bất cứ những tiếng kêu nào bên tai, bên óc, bên đâu cũng vậy nữa, cũng đều thề lệ thuộc bởi ý chí của tôi. Bởi vì ý chí tôi là vô cùng bất diệt, tôi chỉ tiến không lùi. Hôm nay là ngày mở đầu của khóa, cũng nhắc nhở các bạn, rồi đây các bạn sẽ nghe lại và tham thiền để tìm khả năng của chính mình. Chính khả năng của các bạn là vô cùng, không có một người nào dám khi dễ. Vì ở thế gian không có một ai có thể chế tạo các bạn ra được. Làm thế gì ngoài thượng đế? Tuy cha mẹ, qua thể xác của cha mẹ, qua tinh cha mẫu huyết của thế gian là cấu tạo thành cái thể xác, nhưng mà cái này là cái sự siêu giác ở bên trên hướng độ mới có sự cấu tạo được. Tại sao họ lấy tinh cha mẫu huyết tại thế gian mà họ không có tạo ra một cái hình giống như cái hình của chúng ta được? Không có cách nào. Một người mà thôi. Một người có mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng, nói ra thì giống nhau nhưng nhìn là khác nhau. Triệu triệu tỷ người khác nhau, chúng ta mới thấy cái quyền vi của Thượng Đế đã an bài rất tinh vi mà các bạn là ở trong đó mà ra. Chứ các bạn không phải là lệ thuộc yếu hèn gì. Từ trong cảnh quyền vi thanh nhẹ mà đến thế gian ôm lấy sự trần trực tranh chấp vô lý. Lấy gì chứng minh lúc các bạn sơ sanh giáng lâm xuống thế gian phải tâm vô tư không? Tâm không, thanh nhẹ, thanh quang rõ ràng, ai thấy cũng ấm cũng thương. Ngày hôm nay có kẻ thương người ghét, lớn lên nó mất dần đi. Nó mất dần, nó rước sự động loạn thị phi vô. Đó, nó càng ngày càng trì trệ đi vào cái hướng tranh chấp, hướng hạ chứ không có hướng thượng. Rồi càng mỗi ngày ăn cái gì, ăn cái không mà tưởng là có. Tôi ăn no rồi phải có không? Nhưng mà một chập nó lại không. Ăn vô rồi nó tiêu đi mất. Rồi các bạn uống một ly nước, các bạn thấy cái thủy tánh cao đẹp mà của trời đã giáo dục, mà đã tạo ra có bằng chứng đàng hoàng. Một ly nước các bạn uống một giọt bắt các bạn cũng giữ không được. Luật trời vay là phải trả. Học cái gì? Học vay và học trả. Mà học cái gì? Học cái thủy tánh. Nước các bạn dùng ly tròn nó tròn, vuông nó vuông, méo nó méo, nhưng mà các bạn không dùng nó cũng chạy về ngũ châu, không mất một giọt. Cho nên thấy cái quyền năng cao siêu của Ngài đã sắp đặt cho cả càn khôn vũ trụ, mà chúng sanh đã để giáo dục chúng sanh trở nên một thủy tánh anh hùng, nhịn nhục tối đa để thăng hoa, nhịn nhục tối đa để trở về một vị thánh thần tiên Phật, mới tạo được thế gian hòa đồng nghìn năm hòa bình. Mình nắm lại được chủ quyền của chính mình. Chủ quyền là gì? Khi các bạn sáng suốt rồi các bạn mới có chủ quyền. Mà muốn có sáng suốt các bạn phải lui về thanh tịnh. Thanh tịnh rồi nó mới có sáng suốt. Có sáng suốt nó mới có chủ quyền. Chủ quyền rồi mới nhìn nhận ta là dân tộc mà.
Sau cuốn kinh A Di Đà của ông Tư đó, con không biết là ông cố ý ông viết rằng để ông tám đính chánh hay là tại con hiểu lầm. Một trang á, thì ông nói là cái hồn á, nó xa xuống cái bà thai đó lúc 100 ngày. Rồi cái cách tới dạy bà trang cái ông nói đi xuống lúc 6 tháng là 180 ngày. Rồi cái con nghĩ chắc là ông
không có. Nó phải phân ra hai giai đoạn. Một cái hồn nó có nhiều giai đoạn. À, như bây giờ chị đang ngồi, chị nắm micro đó là một chuyện. mà chỉ thiền thanh tịnh rồi cái hồn khác. Chỉ thanh tịnh rồi cái hồn lúc đó nó sáng suốt. Nó thăng hoa lên cao thì cái giới đó nó hội nhập rồi, cái hồn đó nó thăng. Cho nên cái cấu trúc của cái thai loãng là ba tháng nào nó cũng cái hồn, nhưng mà nó tạo cái duyên của ba nào để nó rước cái phần miễn mà chịu trách nhiệm ở tương lai. Tháng thứ sau sẽ xuống trụ ở đó. Nó cũng có hình hài, nhưng mà khối óc nó chưa được nở nang, chưa chứa được cái phần điểm đó. Khi mà nó to lớn rồi, nhẹ rồi, chuyển động nhanh rồi thì nó hưởng cái phần khác. Khi nó ra nó làm người rồi, nó còn hưởng thêm một cái khác. Cho nên lúc có bào thai, người mẹ mới niệm Phật hướng về cái thai. Thì ba tháng bước hướng về cái thai dạy dỗ cho nó niệm Phật, tới lúc nó ra rồi nó yên như trong nhà không có đứa gì. Rồi nó càng ngày càng lớn á, nó càng hưởng cái phần khác nữa. Cái hồn nó càng ngày càng đem cái căn bản sáng suốt của nó. Và có đứa nó tu tắc như vậy, nó sẽ đi ngắn hơn, trở lộn lại ngắn hơn. Và cái trí nó sẽ mở hơn, nó học giỏi hơn. À, cho nên người mẹ mà có thai thì phải biết niệm Phật để xây dựng. Niệm Phật là xây dựng cái trí cho đứa con. Mà nó ra đời, mà nó tiếp tục xây dựng cái trí, nó tiếp tục niệm Phật đó, nó thực hiện được đại trí. Không còn mê chấp. Còn người còn mê chấp là người thiếu trí. Thắc mắc chừng nào thiếu trí thì nấy. Mà đủ trí như ban từ quan nhân và thắc mắc. Hả? Đó. Thế là ở những cái tình số khác nhau.
Cho nên muốn xét rõ cái đó, phải xét rõ cái thể xác con người là tình yêu thiên địa. Liên hệ với vũ trụ thì mắt ta nhìn ra sự vận hành cả càn khôn vũ trụ đều chuyển không ngừng nghỉ. Mà nếu thể xác của chúng ta vì tánh tình phía ngoài bên này theo bên kia suy tư bất chấp thì làm cái cuộc vận hành trong nội tạng không điều hòa mới sanh ra bệnh. Cho nên ta nói bệnh do tánh sanh thì cái tánh tôi si mê, tánh tôi không được điều hòa, không biết giá trị của âm dương và giải tiến cho nó thuần phục, và không biết được cái giá trị của cả càn khôn vũ trụ đang chuyển hóa tại chính tôi, và chính tôi chưa chuyển hòa với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên cái sự đề kháng nó ở trong eo hẹp, cho nên nó tấn công từ bất cứ lúc nào. Mà tại sao tôi bị tấn công? Vì tôi yếu và tôi bỏ phế nó. Thì người, cái căn nhà tôi đang ở mà tôi bỏ phế thì người khác vô đập cửa nên vô ở tự nhiên. Còn nếu tôi biết lo cho nó thì lúc vận hành hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì tất cả mọi bộ phận vi trùng nào làm việc theo vi trùng ấy và nó phát triển điều hòa đúng theo luật ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cho nên người tu về vô vi là có luân thường chuyển, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, thổ ra thổ. Thành ra tâm tình của nó không có gây gắt đối với người khác. Và cái sân si của nó tự tiêu diệt, nó không hay, vì nó hòa với cái nguyên năng sẵn có. Mỗi bộ phận làm việc đúng theo luật của nó, thành ra nó không có động nữa. Thành ra cái bệnh không có nhiều. Cho nên cái phương pháp công phu này vừa làm pháp luân thường chuyển, vừa đem những ý trong cơ tạng và vừa thức vào đồng các càn khôn vũ trụ. Cho nên sự liên hệ của điện quang làm việc liên tục không ngừng nghỉ 24/24 để cơ thể con người tu thiền được nhẹ nhàng và vui tươi là vậy.
Con kính xin Đức Thầy dạy cho chúng con biết là phần hồn nhập vào thể xác của đứa bé mới sanh vào lúc nào? Lúc còn trong bụng mẹ, từ lúc hình thành bào thai hay là lúc đứa bé lọt lòng mẹ? Ngày sanh tử vi của con người có đúng là ngày mà con người nhập thế xuống trần gian hay không? Có phải là từ lúc ấy con người có định mệnh an bài hay không? Và định mệnh có thể thay đổi được không? Con kính cảm ơn Thầy.
6 tháng là luồng điển quy định đã chiếu vào thai rồi. Khi nó ra đời sẽ chỉ có tiếp tục thôi. Tiếp luồng điển là tiếp tục sang hơn. Cái số của người ở thế gian có số tùy theo cái giờ giấc sanh khác. Đó là luận về số. Đối với người tu không có luận số. Người tu về vô vi là thoát ngũ hành, không đứng trong số. Người vô vi không tuổi, không tên. Nó là nguyện sáng được. Linh căn là ánh sáng. Nó là không tuổi, không tên. Vô vi không tuổi.
Thì tất cả cảnh đẹp trên bộ đầu của các bạn là núi non đầy đủ, đẹp đẽ vô cùng, làm sao vẫn được. Những cảnh sinh tư nó hiện trên đầu óc chúng ta. Cho nên chúng ta thường ca tụng bức tranh trời ở chỗ đó. Uy nghi vô cùng.
Thế Thầy, được chứng kiến của Thầy và được nghe những lời Thầy vừa ban giảng, không lầm thì lần này là lần đầu tiên Thầy dùng chữ nêu hoàng cung. Còn đến bây giờ thì Thầy vẫn dạy chúng con ba chữ hà đạo thành. Thì con xin phép được hỏi Thầy, có sự khác biệt nào giữa Liên Hoàn Cung và Hà Đạo Thành không? Hay là hai cái là một?
Hai cái là một mà thôi. Vì trước kia ông Tư cho biết cái Hà Đạo Thành là những người mới tu về biển không hiểu, thì thấy nó lây quay xung quanh này. Nhưng mà nó là rất ánh sáng, rất đẳng. Cho nên Ngài diễn tả đó là Hà Đạo Thành. Nhưng mà vô trong nữa, nó là Lê Quận Cung. Cũng là từ đó đi vô đó, cũng là một hòa hợp lại một mặt thôi. Hôm đó nó đi về tịch giới, Lê Quận Cung.
Thưa Thầy, tại sao Đức Ông Tư lại dùng chữ Hà Đạo Thành? Thì tuyệt nhiên con thấy đấy là lần đầu tiên trong ngôn từ Đạo Pháp và ba chữ Hà Đạo Thành được dùng.
Thì đó là Ngài đã thực hành và chứng minh thấy nó chạy vòng vòng hay. Và những tài liệu nó nằm ngay chỗ này hay. Cho nên Ngài đặt ra cái Hà Đạo Thành để cho bạn đạo khi mà nhớ lên thì thấy rõ nó đừng chạy. Nó chạy vòng vòng. Còn tới đây quần cung nó lực trụ. Nó trụ và luôn luôn nó thăng qua trong cái thanh giới. Còn các kia nó thật. Cho nên để cho bạn đạo ý thức rõ từ cái Hà Đạo Thành tới đó là có cái thoát vô nên hoặc không.
Dạ thưa, Hà có phải là dòng sông?
Bởi vì về biển giới sông Hải Hà của biển giới biển. Bởi vì cái trong mình là nước mà thủy điển tương giao nó trụ thì nó là cái Hải Hà biển trời.
Thế này còn chữ đạo
Hà Đạo Thành nó mới kết thành. Nó kết thành đào duyên, nó kết thành cái này cái nọ. Ngồi đó mà mình thiền mình thấy cái duyên này, thấy duyên nọ, thấy đủ thứ gì. Trong cái quy tụ của Đạo Thành.
Thầy về phương diện khoa học các kỳ, ở trong cái cung Lê Hoàng mà giới khoa học người ta gọi là cái tiểu tam đạo thất, thì cái cung Liên Hoàn đó là cái cung trống rỗng, ở trong chỉ có lúc điện mà thôi. Và chung quanh thì có một cái hệ thống các mạch máu nhỏ bao vây tứ phía. Thì cái đó người ta gọi là một cái vòng mà ông bác sĩ Ellis ông ấy tìm ra khi ông nghiên cứu về cơ thể học. Thế Thầy, mà mình tu theo pháp vô vi là tu về điểm quang, thì tất cả những cái chất lỏng ở trong người, từ huyết hồng cho đến huyết thanh, cũng là cái quy tụ về cái điểm thủy điểm trung gian. Thì không biết nó có một sự tương đồng nào giữa cái khoa học hữu vi và cái khoa học vô vi trong cái danh từ mà Đức Ông Kinh sản không?
Cái vô vi nó khác. Cái vô vi là một luồng điện đã chạy. Nó chạy thì ban đầu thì nó chạy vòng thôi. Rồi sau này nó mới chuyển lại. Nó chuyển lại. Nó chuyển lại cái hướng này. Từ một hướng rồi học lâu lắm. Rồi nó mới chuyển lại. Cái mê quần cung trong đó cũng vậy. Cũng phải chạy trong cặp tự của điểm giới. Thành ra nó không bị hút xuống. Người mà đạt tới đó rồi đó, mình có phỉnh họ, rồi dâm dục hay vừa này vừa kia vừa nọ vừa thị phi hơn thua, không bao giờ tỉnh hơn, không có bao giờ tỉnh hơn, không bị lầm, không bị kẹt như thế đó, vì nó trở ngay chỗ này và cái sức hút nó không lên. Còn người phàm về tình dục á, nó bị hút xuống, đòi hỏi về tình dục bị hút xuống, à, cái sức hút của hồng trần nó hút xuống. Còn cái người về đạo nó bị hút đi lên, cái nói gì nói họ cũng không có đặt, họ không còn cái chỗ đó. Cái office tình dục, cái cơ quan tình dục nó đã dọn lên trên. Thành ra nó chuyển hút bên đây. Thì nó đi đúng dễ dàng. Thì nó khác hơn khoa học. Nhưng mà khoa học chứng minh có chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Là nó chỉ cái sơ khởi của cái vật thể thôi. Còn về đi đúng dễ, nó lớn hơn. Cái này quần cung nó lớn hơn cái của khoa học chứng minh. Nó có thể hòa với cả các công việc được. Cho nên con người, cái tâm thức nó mở, không như bắt công việc, thời gian. Bắt hành văn là bắt thấy là nó khác rồi. Sao mà tôi bước hoài nó ra hoài, tôi bước hoài nó càng ngày càng hay. Nó đông, nó vô cùng. À, rốt cuộc rồi còn bắt bước hết rồi bắt dễ cái chuyện không. Xong. Đó, nó khác hơn chỗ đó.
Thưa Thầy, khi hàng người hành giả hành thiền, có lúc sức hồn đi trên kia nhìn xuống thì thấy cái thân mình nó lớn như cái một hòn núi. Có lúc ấy, thì mình thấy cái một hòn núi đó nó lại là mình mà mình lại là nó, nhưng mà nó không có cái ánh quang. Nhưng mà người hành thiền trong một thời gian dài thì nhìn cái hòn núi đó, cái vũ trụ đó lại là mình, mà lại có cái vòng hào quang màu vàng anh bao chung quanh. Và người hành thiền đó nhìn một thời gian thì thấy ở trước trán mình á, nó có một cái ngôi tam giác, tức là một cái bầu trời sao danh. Có khi á thì đi lên một cái tháp, nhưng không hiểu cái đó là cái gì. Nhưng mà khi lên á, tình tầng á lại bị cái sự khó khăn khác nhau, chẳng hạn như bị đối phương cầm cái thương đâm, hay đối phương cầm phủ rượt, hay cầm như thế này như kia, mà chỉ có niệm Phật Tự Di Đà mới giải được. Thì kính xin Thầy chỉ
dạy. Đó là đúng đường tu học mới khai mở, đi tới giai đoạn giáp giới cũ khiếu chứ chưa qua cũ khiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra, thấy mình ở trên dồn xuống thể xác vô ghề, ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu núi non. Chẳng sao, ngay bộ đầu thôi, biết bao nhiêu từng lớp núi hang hấp ở trong đó cũng có đầy đủ hết rồi. Cho nên hành giả mới có bước ra khỏi giữa ngực thì thấy cái thập tự, có người thấy chữ giảng, có người thấy thập tự, rồi đi lên trên nữa mới thấy núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta, thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi, đó là tất cả núi non trên bộ đầu. Rồi khi mà đi tới một chút nữa ra đằng tới gần trước trán, thấy ta, thấy cái xác này là của ta, và ta đang ngồi đây. Đó, chứ chưa có thoát khỏi ra ngoài đâu. Mới có bước vào cái thức liên hệ với càn khôn vũ trụ và dồn thấy như vậy mà thôi. Rồi một thời gian sau nữa, rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm, trung tim chân mày, thì có đám mây đằng trước đang chờ chực sẵn rước ta, cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi thì đi cao rồi quay dồn lại. Và trước khi đi phải sắp đặt cho phần vía, phải lo lắng cho cái thể xác, và lục căn lục trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân ông ly khai và chờ chủ nhân ông trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân ông sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận được chúng ta là xuất hồn đi. Chúng ta cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái tiểu thiên địa này, nó nhiều bộ phận, nhiều cơ giới, và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt cái bất cập, rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trung tâm chân mày. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng, nhưng mà ở trung tâm chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tâm chỗ cái trán đó mà xuất ra, ê mà xuất ra một lần thấy rõ sáng, đi xa chừng nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó, như vì sao chiếu vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới đi về trung thiên thế giới và xem tất cả những cảnh lạ, vật lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiền kiếp chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta, và có dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng, và có kẻ rước người đưa. Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo á, nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục lục căn lục trần và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương.
Tâm là gì? Làm thế nào để biết được tâm mình ở đâu? Có lần con tập lít, thầy có giảng cái tâm mình ở trên đỉnh đầu ba tấc, còn có người nói cái tâm của mình ở trong tim. Vậy phàm tâm là chỗ nào và chân tâm ở đâu?
Phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tu vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cất tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điện nó rút lên nha. Trên ba tấc sáng, lúc đó mình kêu chân tâm. Thì việc gì rắc rối mình cũng đem về chân tâm xử xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tấc trên đầu, họ không chịu, không tin đâu. Con tim mà, tim là tâm mà, không có hiểu. Thành ra họ phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ, họ hứa này hứa kia hứa nọ rồi chối bỏ. Người thấp tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thấp tín.
Mà con nói thiệt thầy, nếu mà con không có tin gì á, con cũng những lúc buồn, lúc mà con sai hồn con cũng rung lá, không biết làm sao mà thầy có cách nào mà cho nó bỏ được, cho nó tập trung vào đâu không?
Cái tập của anh không phải là mới đây con, từ ra đời tới bây giờ anh rước cũng như rước rác thành ông này. Mà anh bị như vậy thì nó phải văng
ra. Nó tình lưng, chúng ta nó tình lưng mà chỉ nó mỗi nhiêu Phật cho mày chịu
lưng. Ra môi là con anh hiểu là chấn động đem lại quân bình. Mà muốn có quân bình, mất quân bình mới đi đến quân bình. Thì anh mới nắm được. Ra từ mất quân bình mà anh hiểu được là nó quân bình. Cũng như đi không mà ta tới, ta đánh lên hai bàn tay vậy nha. Rồi anh làm thế này gì? Quấn lửa anh phải gần mình lên như thế.
Còn mình lúc đó là tính vậy, mạnh rồi anh press lên nó hai ba cái thôi anh tính.
Còn anh dám à, nó mạnh, nó lặng, cái đó là anh chết. Anh hiểu không? Bí rồi anh tính lên nha, nhưng mà học đi dụng. Ở chỗ đó, cho nên Vương Vi lại bảo cho người học dũng, nếu nó chịu tùm lum trong này, trong áp chuyện có nó không, không nó có, của mình đã làm nhiều rồi, thông nhiều rồi, nó ra, nó ra nó mới tính dụng. Rồi khi mà tương lai mà anh biết vô vậy nên nó quên rồi đó. Lúc đó là anh thấy nó phá vỡ cái sự. Lúc đó anh được chung chứ rồi.
Còn tập mấy tháng rồi chứ
3 năm mới thấy tên anh. Chứ bây giờ anh chưa thấy tên anh 3 năm. Ở trong nhà anh ấy, tôi nói nhà anh dơ. Mà anh dồn mà anh thấy đâu có dơ. Anh đâu có bụi chứ, mà chuyện nào mà anh rờ thấy bụi, như ngay anh mới không. Thì cái nấu ra là sao anh thấy nó là bụi, lúc đó anh hút được ra hết. Anh hiểu không? Đó, tu nhất kiếp mỗi thật. Chúng ta nói là
tu nhất thiết mộ nhất thờ, khi mà nắm được rồi là chết mình là tạo chỗ đó đó.
Đừng có nói cách đi chết rồi. Ta nói là tu la, a tu la. Nó bỏ lại, ra lại.
Kính thưa ông Tám, Nam Mô A Di Đà Phật có phải là 6 chiều để đi đến Phật giới hay không?
Không phải 6 chiều để đi đến Phật giới. Bằng nguyên lý mở cửa khai thông cơ tạng để xuất phát trở về Phật giới. Vì có lửa mà không biết lửa, nam là lửa mà không thông, biển không thông làm sao hòa cảm được, miệng nói lửa mà không thấy lửa. Trong cái không mà có, nghe trong chùa họ nói trong không mà có, mà không biết không mà có ở đâu. Tôi nhắm con mắt nhưng mà tôi thấy trong không mà có, ngay trung tâm Bồ Đạo. Sự phát triển, nói phát triển mà không thấy phát triển, tinh khí thần tôi trụ trên đỉnh đầu, thì tôi mới hòa cảm được nguyên lý của nhật nguyệt tinh. Con người tôi nó chỉ minh mẫn. Nói ấy và sắc vàng, nói ông Phật là sắc vàng, kim thân, nhưng mà đâu có thấy kim thân ở đâu. Quý vị là có từ quang, có ánh sáng rõ ràng, ma nó không nhập. Mặt mày người nào cũng có màu vàng hết, ánh sáng, nó quang chiếu, cái từ quang nó ra, cái hào quang của mọi người đều có, mà bị phân tán mà thôi, vì lo âu nó phân tán, mà gom tụ lại thì nó hội tụ lên trên bộ đầu. Hồi nào giờ người ta, bởi vì ta truyền thuyết cái pháp lý, cái đường lối của Phật quá nghiêm khắc, thành ra người ta nhìn ông Phật có hào quang thôi chứ con người không có hào quang. Chứ bây giờ khoa học nó đã tìm được cái lá còn có hào quang mà làm sao con người không có hào quang. Cho nên chúng ta bị phân tán thì chúng ta không thấy hào quang, và tập trung rồi thì sẽ thấy hào quang. Cho nên tôi để ngón tay như thế này, quý vị thấy ngón tay mà tôi làm nhanh, quý vị đâu có thấy ngón tay. Thì cái điện năng của quý vị lên nhanh thì hòa hợp với cái sự chấn động nhanh chóng của vũ trụ, thì quý vị hội tụ thành một hào quang. Con ma nó nhìn người ta, nó thấy sáng chứ đâu có phải, đâu phải tâm tối, nó sợ chứ. Khi nào người nào tâm tối nó mới nhập, chứ còn sáng, sáng suốt không có nhập được. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta tu là nó mở 6 cái luân xa đó rồi, nó mới quy hội về Mô Ni Châu, ra vô dễ giải, lục tâm thông nó mới giác, tự giác và giác tha, thì nó mới tiến về Phật giới được. Nó tự giác mới giác tha, còn nó không biết nó làm sao nó biết người ta được. Cho nên học thầy tướng đồ này kia cái nọ mà khổ lắm, không có sướng đâu. Không biết mình tánh nóng bất thường mà không ai, không biết chuyện của mình. Nó nói thiên cơ biết ra cũng hay vậy, nhưng mà không biết phải không, vì không nắm chắc, không biết phải không.
Nào là hai, bây giờ chúng ta mở miệng đây là một, mà chúng ta cảm thức ngay trung tâm bộ đầu này là xây dựng tiến hóa lên thiên đàng. Còn cái miệng chúng ta là hai, mở miệng lên dạy đời dân tiến hóa, là hai nữa, hai nhất nguyên và nhị nguyên, hai cái hợp nó thành công. Rất rõ ràng, người ta công cái một, mở thức hào quang quy một mới là không. Câu chỉ có bậc chứng rõ ràng, quý vị có hết, nhưng mà quý vị không làm thì không có thôi. Quý vị thấy rồi đó, nhất nguyên là trung tâm bộ đầu, ba hội quy nguyên, nhất nguyên, mà đây là giải thoát mở trí lên, hồn xuất ra mới là học đạo. Học đạo của Phật phải tới được, tới sư Phật mới học được, chứ người đâu có học được, kia đạo tinh vi của Phật. Nhị nguyên là mở ra, để kêu nó kiếm thấy cái nhà, cắt cái này, kia cái nọ, xây dựng để có cơ sở là thế gian. Mà hai thái quy một, tiến tới hào quang là không mà có. Trong cái không mà có là ở thế giới khác, còn đi tới Như Lai là không có không nữa, nó nhẹ hơn nữa, nó nhẹ hơn nữa là ánh sáng đó.
Nếu mà con
niệm Phật cho đầy đủ thì tăng nào của con sẽ mở ra trước.
Khi mà chúng ta niệm Phật đầy đủ thấy rõ ràng, nghĩa là ngay trên trung tâm chân mày chúng ta phải mở trước, nó hồi tụ. Thì lúc bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy đâu cạn, tối nó cạn mà hay thích mở mắt. Bây giờ chúng ta nhắm mắt muốn nhắm luôn, mà trong cái tối nó mà tối rộng, rồi nó lần lần đi tới chúng ta sáng, mở chúng ta trước. Nhờ cái soi hồ mà mở cái ra trước. Từ cái đó mà thông rồi, trung tâm bộ đạo sẽ thông lên tới đó. Mình sẽ thấy ánh sáng ra, rồi nghe được những lời nhắn nhủ mà mình trong giấc thiền mình thấy. Cái này mình muốn hiểu một cái sáng cho mày, tự nhiên hiểu được, mà hiểu một cái thông suốt. Thì mình giao cảm được thành hóa một cái trình. Trung tâm tự nhiên của chư Phật chiêu độ, không sợ, nhắm đường đó mà đi. Mà đừng có nghe người ta nói này nói kia thế nào, vì họ hành không nổi, chỉ ra với vô mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô, vô là thanh tịnh, mà họ cứ đi ra hoài, họ nói chuyện đi ra mình nghe lời thì đi ra mình bị, mình đang đi vô thì cứ đi vô, không biết thanh tịnh.
Ở chỗ con mà như tụi con đó thì tụi con còn có bài thôi chứ thầy cao quá rồi ai dám làm bài với thầy.
Chuyên gia gì bà. Vui lắm mà.
Thưa thầy, mình tu đây mình đâu có chết thầy.
Muốn chơi với bạn thì chơi với 36 sao kim cương. 36 số roulette của tôi là 36 sao kim cương. Chơi cái đó đủ rồi. 36 sao cơm kim cương nó chuyển biến như là bất cứ lúc nào,
nhưng mà nó vẫn đứng vững,
mà tình thế nó vẫn thay đổi.
Làm sao sao không
tin nhân vô bàn tôi lấy, anh thấy ba sao sao không thay đổi, nhưng mà anh đặt xuống tôi anh thay đổi liền đi.
36 sao kim cương là 36 diện tiên hay là sao?
36 diện tiên trong quy định của thiên cơ.
Còn 72 sao địa sát là sao?
Địa sát là sanh trụ quả diệt, nó phải coi chừng hết sự tiến triển của mấy ngàn địa cầu. Dữ lắm à, nó phải tâm thơ.
Tự thay một người như vậy mang cái tiểu sinh địa thì
bị ảnh hưởng của ba cáo sao kim cương thì bảy cáo sao địa sát. Đấy nha. Tôi lên vậy thấy hay lắm. Thành ra tôi có chơi roulette và không ai hỏi tôi đi.
Không phải tôi như chơi vỡ vậy mà. Cũng cứ sụp lên cầu xuống rồi lên sụp xuống.
Chơi tôi mở trí để thấy thấy trời đất. Chứ mày mà ăn tiền thua bạc thì đâu sợ.
Cho nên cái chấn động là cái quan trọng. Cho nên tôi có câu nói tiếng hỏi tình yêu của Nam Mai không bằng hò đi của bà cũng chết tiếng kêu của bà đó. Ông bằng tiếng kêu của hò đi đi lên. Vì cái chấn động thì nó không dùng gì. Còn tiếng gọi từ thiêu của năm mai có chút nào. Còn cái tiếng nó lạ hơn cái này nó kể lại. Bao người hướng vô tìm hiểu nhưng mà tìm hiểu ra. Vì chỉ có ăn thử điều mà ảnh nguyên lý của bao người sống. Ngôi sao chiếm chút. Mà thế gian đem ra thù địch với nhau thành là bảy năm sau người sắc. Ăn thua. Cho nên giữa bản đạo và bản đạo khi nói chân lý đều có 36 ngôi sao thì được ứng chiếu ngôi sao mà đem ra tranh chấp chút nhà nó là ngôi sao tất cả. À, cho nên cái luật của cả không vũ trụ nó nằm ở đó, nhưng mà người ta chơi cờ bạc từ bao nhiêu năm nay ta không hiểu, từ lúc không vô làm đó đứng
tự nhiên lắm. Nó có vị trí của nó.
Cho nên các bạn càng ngày càng hướng thượng thì mới giải được cái tội của các bạn đã làm bậy. Tội tầm bậy là tội tâm tối. Hướng thượng nó sáng suốt thì cái đó không còn nữa. Cho nên cái kiếp này mà các bạn tu vô vi mà hướng thượng rồi thì đâu có cơ hội đi xuống địa ngục làm gì. Ăn năn ngay trong thì giờ các bạn còn ở thế gian này. Thấy rõ các bạn là một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy bảo rõ các bạn là một người tối tâm. Nhìn nhận mình là ngu muội thì mình mới tiến hóa đến vô cùng. Mình nhìn nhận ta khôn hơn người khác thì chúng ta không có tinh thần phục vụ, không có tiến hóa, không có ai mến chuộng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải thực hành. Càng thực hành thì càng thấy rõ quy không chừng nào thì các bạn tiến hóa nhanh chừng nào. Mà ôm cái chấp thì các bạn không bao giờ còn có cơ hội tiến hóa. Cho nên tuổi tác đã thử thách chúng ta. Tuổi tác đã cho chúng ta thấy là một ngày một lớn rồi phải lo. Phải lo gom gọn như lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian. Một điểm linh quang không mê chấp. Bây giờ chúng ta làm sao trở về với chân điểm linh quang không mê chấp đó? Chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Khi các bạn biết được cái đó là các bạn tận hưởng ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng. Các bạn sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế. Không còn sự tranh chấp. Đi đến đâu cứu khổ văn. Nụ cười của các bạn là độ chúng sanh, không cần lời nói. Ngồi gặp đó cười cười vậy, có người ta đến. Vì các bạn đã trở về với chân điển của các bạn rồi. Không còn mê muội và không còn bị hạch hỏi ở tương lai. Cho nên chúng ta hiểu đường lối này thì chúng ta thấy của cải ở thế gian đâu có ai ôm tiền qua vượt qua khỏi quả địa cầu này được đâu. Tranh chấp nhưng mà không ai ôm được tiền bạc qua khỏi cái quả địa cầu này. Thì tất cả đều là giả ảo. Mà nếu người nào bước vào đó sống trong cái giả ảo đó thì họ tự đọa họ thôi. Chúng ta đang sống với luật trời chứ không phải luật đời. Bạn gạt người ta bạn biết chứ. Gạt đông thì nó chạy đi tây, rốt cuộc là ai khổ? Cái người gạt người khác khổ. Thấy chưa? Thấy luật trời trong tâm các bạn. Đâu có phải ra pháp định đó, không cần. Tòa án lương tâm các bạn nó xử rồi. Chịu không được. Cho nên nhiều khi bị lục căn lục trần, nó đè bẹp. Rồi nó phủ nhận tội lỗi nó biện hộ cho chính nó. Đó là lục căn lục trần, chứ còn chân thần không có, phần hồn không có, phần hồn nháy mắt là biết tội lỗi rồi. Cho nên chúng ta tu để chi? Để kiềm chế lục căn lục trần và cướp lại cái quyền sẵn có của chính chúng ta, quyền chủ nhân ông, quyền sáng suốt, quyền không lệ thuộc. Nhưng mà chỉ ảnh hưởng lục căn lục trần, không cần phải ràng buộc nó nữa, càng cao thì nó phải theo. Chủ nhà đàng hoàng thì đầy tớ phải theo đàng hoàng. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, rõ ràng, thấy chưa?
Dạ, kích dạ, tinh quá khí, khí hoàng hương.
Đó là một phương tiện mà thôi.
Dạ, trong cái diễn tiến đó mình cảm nhận thế nào người của mình cảm khi mà nó...
Khi mình làm pháp luân thường chuyển á, thì ngũ khí triều dương, tim gan thì phế thận cái điểm đó lên. Thì là hai bên này nó sẽ nở ra, cái đầu nó tròn lại nhờ cái vũ khí nó đưa lên ha, nó thay đổi bộ đầu. Tam quê trụ đánh là lúc đó tinh khí thần trụ, nó làm cái sai lạc hay là trên đầu nó dồn ra biết mình chưa là... Cái ba luồng điển đó quan trọng tạo giao tòa hay nó báo cáo thế nào thì trên đó người ta biết. Cái tinh khí thần là biết con người nó bấn loạn chỗ nào. Cho nên cái tinh khí thần là quan trọng nhất trong thể xác. Bên trời có nhật nguyệt tinh, các cũng đại diện về tinh khí thần. Cái tinh khí thần có mới là soi sáng cho mình thấy bên trong. Nếu mà mỗi đêm mình vì động loạn, vì dâm dục đó, không có biết gì nằm xuống là ngủ, không có thức. Thì cái pháp này mà đụng chạm với một người đàn bà nào ban đêm thì dâm dục, thì qua đêm sau thấy chuyện bớt được, nó có được khỏe như như đêm trước, thì mình chứng nghiệm rõ ràng. Cho nên đó cũng là bài học mà người đời không có luyện cái pháp này, họ đi được một thời gian nào họ cũng chán cái con đường đó.
8.000-4.000 pháp môn là 8.000-4.000 lỗ chân lông trong thể xác con người đều có lối thoát. Thì không có lỗ chân lông nào không có lối thoát. Hiểu chưa nào? Tại cái nền tảng 8.000-4.000 pháp môn mê hoặc con người và con người ở tại trần vơ vơ gặp pháp này cũng là hay, nó có chữ pháp đâu mà không hiểu. Nghe cái pháp là hết hồn. Pháp là gì? Là một luồng nước về thủy điểm tương giao khư giảm phát xuất ra, thì lỗ chân lông nào cũng phát xuất được, không có hào quang hết. Và những cái gì đặt để ở thế gian đều là cái pháp sanh tử hoại diệt khó sinh, tất cả đều là pháp. Nhưng mà pháp ta sợ từ cái pháp môn này hay mình pháp môn như dở nó bậy bạ thế mang khẩu nghiệp. Chứ cái pháp nào cũng là nguyên lý của đạo đạo sắc, và cái pháp nào nó cũng có cứu cánh giải thoát của nó. Nhà tù ta phải tìm tâm gốc, chuyên nghiệp rõ ràng, thực hành đúng mức, đừng có sai lầm. Thì pháp nào cũng thế, không có pháp nào gì hết.
Tu đến trình độ nào mới vượt qua cửa trùng đài?
Cửu trùng đại là phải nhâm đốc thông thì mới đi được.
Thành ra nó là độc lập trong cái cô độc viên, nên là cô độc viên sát này đúng cảnh giới của trong vũ trụ có gì trong này có cái này.
Sao ta thấy được?
Thấy được chứ, tôi nó mở huệ mới thấy. Vũ trụ có gì, khối óc mình cây, có đứa non gì nữa, thấy nữa, nhiều cánh đếm.
À dạ.
Còn muốn tu làm sao biết?
Nhưng mà người ta nói ví dụ như mình thấy cái này nhiều khi là cái đó không phải sự thật.
Không phải, còn hồi nào giờ mình đâu có thấy. Nhưng mà bây giờ mình muốn thấy, mình nhắm mắt là mình thấy. Mình nháy mắt là mình thấy. Thì lúc đó mình thấy khác. Mình nhận định đứng rõ ràng. Nhiều trước tôi ở Việt Nam, tôi ngồi 9 giờ ở Việt Nam mình thực hiện. Từ ngoài Los thì trời thấy đèn chiếu chiếu xe đó mà dữ quá, nó chiếu trước mặt. Xíu gì mà xe cổ dữ quá, người nào chữ mình ở Việt Nam đâu có thấy gì đâu ha. Qua bên Los sau tôi cũng thích, tôi đi thẳng qua Los thì chơi. Ngày 1972, tôi ở Việt Nam đi qua Los thì chơi.
Hai mấy biết?
Chơi, nhưng mà tôi chơi, tôi đi cũng như là người local, chứ không phải là người Việt Nam mới qua lần đầu tiên. Người Việt Nam cũng mới qua lần đầu
tiên. Cái này nó nhớ là
người ta không dám đi.
Yeah.
Tôi nói không sao, tôi đi. Đi bằng minibus, đi bằng autobus. Nào, đi tới một cái chỗ nào, xem cái gì, xem cái gì. Dẫn người bạn, tôi nói trước, tôi nói tao đi thế này trước rồi. Người ta đã được check lại, tôi đúng không nè. Hồi đó là hồi đó mình tu ham đi chơi, tới bây giờ là không có đi nữa, ngồi yên tĩnh và làm cái cần thiết, không làm gì cũng cần thiết, là nói cho người ta đi làm để người ta thích, ta tự hiểu, thì cái cơ độ tiến hóa của tâm linh của thể lên mới được an, thay vì tranh chấp. Cái đó là cái cần thiết. Còn nếu mà ngồi nói từ trước hồn, tôi thấy nhà anh này cái này đi làm thầy bói hại người ta ý lại. Đức Thích Ca không có cho làm chỉ giảng gì chân lý cho năng nghe. Nên ta tu, ta giải thoát, ta lìa cái cảnh hồn không trận này, càng ngày càng bớt thì cảnh trận
mà đây người ta tu ta buông bồ cái thức là điển đó, nó mới trở về được. ông cái xác này mà chừng nào về là cái xác chết, chết xác chết thắt ra ma chứ làm được cái gì, thành con ma phải không?
À, nó rõ là như vậy á, cho nên cái đường hành, cái đường lối có, đường lối hành nghe mới hiểu, còn không có đường lối hành á, nghe không hiểu, không hiểu. Còn họ trên chùa họ nói cái nghĩa là cái cảnh vô độc, như là hồi đó chỉ có một mình Phật ở cái cảnh này như thế nào, ở cả cảnh thôi, cái đó không được. À, cấp vô độc kia là cái xác mình, cấp vô độc kia là trong người tình cảnh tốt xấu này kia hay dở ở trong này, cảnh đẹp cảnh xấu ở trong này chứng minh ở ngoài này mới có giá trị. Đâu có hiểu, không có hiểu ở trong xác hết. Kìa bắt coi hát là ông Phật là Thích Ca đắc đạo đó, mà cái tâm này cũng có chứng minh Thích Ca đó, còn là cái thánh hiếp. Cái hình đó nó diễn là diễn cái tâm cái bên trong của mình đây này, cái trí tuệ của mình đây này, cái khối óc của mình chứng minh ông trời Phật có, còn cái chứng minh là có, thấy không? Cần phải học là phải học cái điểm, học cái căn, đừng là học cái bên ngoài. Trong cái phương pháp ở đây soi hồn pháp luân thì mở bên trong ra để thấy cái bên trong của mình, mà mình không có dạy tâm thì mình bỏ phê rồi, mất mất thì mình phải theo ma, cứ theo ai nữa, tối tâm mình theo ma, cứ theo ai nữa, chắc chắn là theo ma. Nó không có ông nào hứa mà đem bà đi đâu được hết. Cái ông Phật mà ông hứa ông đem đi là đem hết rồi, đâu còn đây. Hồi đây mình mà công phu lượng đạo làm gì, thấy không? Ông đã công phu lượng đạo thành Phật, bây giờ cũng đặt theo ông công phu lượng đạo thành Phật.
Ông Tám, lúc sáng này con thấy ông Tám là hành lễ tế trời đất, con không có hiểu được những cái phương thức lễ này, xin ông Tám giải nghĩa.
Bởi vì cuộc sống của chúng ta đây có tất cả quy tụ, có trời, có Phật, có kẻ đi trước người đi sau. Cho nên chúng ta làm một buổi lễ kính mến những người đi trước và đã thành đạo, đã Chúa. Chúng ta cúng trời mà không quên cúng đất nữa. Kẻ cao người thấp đồng cảm ứng để chung hợp với chúng ta những buổi học hướng thượng cải tiến vì nhân loại ở tương lai. Tại sao phải cúng như vậy? Vì chúng ta đã mang cơ thể này tương đồng với vũ trụ, cho nên một cái chấn động của chúng ta là được thỉnh mời chư vị có hiện diện ở trong lớp học thì chúng ta cảm ơn để lỡ tu học. Chúng ta không có thể tự đắc rằng chỉ có một mình tôi có thể làm được, vậy chứ không có nguyên khí chúng ta lấy đâu mà hít thở. Thì tất cả đều là một, phải kính trọng lẫn nhau mới có cơ hội xây dựng cho nhau. Đó là một đường lối tâm linh của người Adam. Còn người Tây Phương tin Chúa, trong tâm cũng nguyện cầu Chúa muốn làm cái việc gì. Cái chấn động lực đó cũng như là đánh mọt gỡ tới Chúa vậy. Và nếu chúng ta gửi đến những cái tâm thiện lành đó mà ở đời chúng ta không thực hiện cái thiện lành, thì chúng ta đi ngược với cái đại nguyện của chính mình. Thì thế đó mới có cái lễ.
Thưa ông Tám, ai có đủ trình độ để lập ra cái lễ tế này? Và đối với những người tu đạo vô vi thì làm thế nào để có thể chứng minh được lời tâm nguyện của họ?
Khi mà những người tu vô vi mà tu lâu rồi, khi mà cái tâm họ đứng ở chắp tay như thế này là bộ đầu rút, rút mạnh lạ thường. Cho nên cảm thức rõ ràng, và với một cái trình độ nhẹ thì cảm thức rõ ràng và thấy rõ ràng chư vị đến với chúng ta. Với người ta ở trên đó thể hiện một cái trật tự, có bàn có đồ chiếu xuống bằng thanh quang đưa vào căn phòng. Cho nên phải thực hành nhiều, lặp lại trật tự mới cảm thấy cái mà đến với chúng ta. Cái phương pháp này là lập khứ trực lưu thanh, lặp lại trật tự. Bà cố gắng tu và trở lại trật tự
rồi bà sẽ vui ra. Bà đừng nói bà tu pháp này, rồi những người bạn khác người ta thấy tại sao bà trẻ và bà vui. Lúc đó bà mới thấy là trật tự bà trở về. Bi nó vui rồi, nó hiểu nó, nó hiểu nó đến đây với cái không. Lúc nó ra đời làm người nó vô tư vô lự, không có cái gì tranh chấp đối với người khác. Ai thấy cũng thương cũng mến. Bây giờ bị nhuộm sự tranh chấp của thế gian, kẻ thích người không. Cho nên bà phải làm hít cái nguyên khí là trở lại lúc trẻ trung sơ sẩy. Nhẹ nhàng như vậy. Bà thấy đứa nít nào ra đời cũng thở bằng bụng hết á. Bây giờ bà trở về bụng thì bà phải trở về trẻ ra. Cũng như tôi năm nay tuổi tài, tôi 65 tuổi mà nhiều người nói tôi năm nào cũng vậy. Vì trong tâm tôi không có lo nghĩ. Sợ nhất là tôi thiếu sự tha thứ và thương yêu mà thôi. Còn chuyện khác tôi không cần biết. Tôi cảm thấy không có kẻ thù trước mắt tôi, nhưng mà có người anh em yêu thương trong vũ trụ mà thôi. Chung một căn nhà, đọc hết nguyên khí của Thượng Đế.
Ở đâu là hạ thừa, trung thừa và thượng thừa đối với bản thể và ngoài bản thể? Xin mời đọc lên.
Hạ thừa từ rúng trở xuống, còn trung thừa từ rúng trở lên ngực, còn thượng thừa thì lên bộ đầu.
Thì trì theo trình độ cảm thức. Với mắt trần gian thì hạ thừa thì cũng còn sự tranh chấp, trung thừa có cơ hội hóa giải, thượng thừa siêu thoát. Đối với bản thể thì trả lời cũng đúng, ba giới trong bản thể như vậy. Thì bọn nói xin cảnh. Thì bọn nói xin cảnh trở lên thì học tới đại tiên mới vô Phật giới được lắm. Thế nên đang ở đây là một trần gian này. Vì một trần gian tranh chấp hạ thừa. Đại thiên thế giới không có nước này nước nọ, không có giới hạn. Đại thiên thế giới thời gian đó, từ giai đoạn đầu sẽ còn đi đây đi đó, cảnh này tối kia tự do, không còn bắt bo như ở thế gian nữa, khỏi trần gian. Trung nhiên thế giới nó khác, bồng lai nó càng thanh nhẹ hơn nữa. Cái bồng lai là ý mình muốn nó đi được. Còn ở mới tu mà xuất ra còn là có dần có dấp rồi, tùy theo sự Công hoàn giả mới đi tới đó. Nhưng những cuộc họ cũng này kia nó có rõ ràng. Thế thì ra trên tên người mất như thế.
Trong cuốn văn thầy nói là làm con thượng đế thì phải biết hai chiều.
Đại rồi.
Dạ,
trời và thanh.
Dạ, trực.
Đó, thằng anh học trực rồi đó.
Dạ.
Rồi bây giờ anh mới nhoi lên anh học thanh, thì nó quân bình, trượt thanh quân bình. Lúc đó anh mới nắm chuẩn bị, mới nói chuẩn bị.
Thế thầy, nhưng mà đoạn cuối thầy có khuyên là nên quân bình hạ trung thần.
Ừ.
Thế như vậy thì cái trung đó nó có hoạt động không?
Nó liên hệ, nó là một ta ba giới với quy một, rồi là tiến về cái cơ quy nhất quan trọng. Hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là hạ. Mà hạ thường không có thông á, thì thường thường không phải. Anh hiểu chỗ này không? À, ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loạn được. Mà nó không an thì lưỡng nghi không có hợp nhất được. bên trên thì kiến tạo hai tiếng một luồng điển để đi trở về thì quê xưa chống cụ thiên lạc cảnh nguyên ngang ngoạn một ở bên trên. Còn ở dưới này cũng thể tâm tạo được thế giới chúng loài người đang sống ở đây từ rúng xuống cái chỗ đó. Cho nên các anh làm pháp luân thường chuyển rồi, nó quy nhất đông nhâm đắp tương thông rồi, nó là đi có một không. Ở đây cái ý chí, cái ý ở đây di chuyển đó, là ở đây nó phải ngừng cái linh để trên đưa xuống. Đi một vòng vậy là nó phải ngừng. Cho nên tại sao chúng ta phải tu thiền, phải làm pháp luân cho nhiều, để cho cái nhâm đắp mà tương thông. Lúc đó chủ nhân âm hạ lệnh là nó chuyển một vòng pháp luân. Cái pháp luân đi một vòng vậy nó rút lên cái là thật thật thiền. Không có lệnh không được làm. Đó. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng trước thánh tôi đã học. Mà ba giới đã đạt cái quân lệnh. Không có lệnh tôi thì tất cả ba giới đều nghiêm nghị ngồi tham thiền. Niệm Phật. Chứ không có được bày biểu một sự gì. Một việc gì hết. Còn người thường không có tu, không khai thông ba giới này. Ngồi đó nhưng mà nó bày chuyện khác. Nó bày chuyện khác á, một chập nó bày chuyện này, chập nó bày chuyện nọ là ba giới chưa quy nhất. Còn ba giới chưa quy nhất là chủ nhân ông hạ lệnh, ông thượng đế hạ lệnh nó mới được làm. Còn không hạ lệnh là nó chỉ ngồi yên thôi. Lo phận sự niệm Phật nó. Cho nên con người càng ngày càng mở vì chủ nhân ông hưởng được thanh khí điển của cả càng không vũ trụ, hưởng những cái tia sáng của chư Phật, chư tiên. Thì chủ nhân ông không bao giờ hạ lệnh mà trước khi chưa tưởng về trên đại hạnh. Khi mà tưởng về trên thì luôn luôn cái lệnh sáng suốt, hòa cảm, khai mở, chứ không hạ những cái lệnh kia bằng sân sắc sát bạc, không có gì đó. Thì luôn luôn tưởng về trên trước khi hạ lệnh, tưởng về trên trước khi nói, tưởng về trên trước khi đi, tưởng về trên trước khi ăn, luôn luôn như vậy. Thì cái giới kiến thức của chủ nhân ông rộng, lớn rộng, thì không bao giờ đem những cái chuyện eo hẹp mà xây dựng cho lục căn lục trần như trước khi chưa tôi. Trước khi chưa tôi không biết. Bài chuyện này nó nghe, bài chuyện đó nó nghe, bài hút thuốc, bài uống rượu, bài đủ chuyện nó, bài phục tùng chủ nhân ông nó làm bài. Thành ra trong đó nó chia 5, chia 7, nó làm cho bệnh hoài. Còn đây nó học nhất không có gì.
Tất cả càng không vũ trụ có cái gì mới đâu. Nói văn minh cái này mới, cái kia mới, không có mới. Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó. Nhìn cái nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết rồi. Ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác biết rồi. Nhìn cái thu vô rồi. Đó. Bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó. Rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy, bạn diễn tả ra người ta thấy hết hình rồi. Ê, tôi gặp cái ông đó như thế này, thế này, thế này, thế này, nói ra thì nó diễn tả rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó, cái gì làm cái máy huyền vi là cái thức. Cái thức của các bạn là cái máy huyền vi, cái tivi của ông trời. Thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết à, cần thâu cái này để chi? Để dòm thử cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia. Đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dòm tôi thấy cảnh gì tôi thích. Thì tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong nó tương ứng ở bên ngoài. Thế là hai cái hòa là một. Nó mới xây dựng cái thức. Nó mở tâm ra thế ra. Tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động. Tôi trở về với chính tôi. Thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên trong đạo người ta dặn, cái chuyện ngoài tai ta để ngoài tai, cảnh bên ngoài ta để bên ngoài, mà ta xét được bên trong rồi, chúng ta mới quán thông. Bên ngoài cũng đau khổ như chúng ta. Hỏi chứ cái cây thông giữa trời nó đang chịu đựng lạnh nắm mà chúng ta chịu đựng không được, nó cũng vẫn than khổ. Nó chỉ đứng một chỗ và tuân lệnh để phát triển đi lên tới vô cùng. Thì cái thanh khí nó được cứu rỗi, được cái pháp luân của cả càn khôn vũ trụ rước nó tiên hoa. Mà chúng sanh nào đâu có biết. Nó đều cái cây này đẹp quá, tôi lấy cảnh để làm picnic, tôi ở đây tôi ăn chơi. Nhưng mà tôi thiếu thanh tịnh, tôi không có hòa đồng với nó, Tôi thấy nó là tôi mới thấy rõ cái lời than thở của nó.
Thì con phải vậy đó. Con phải đi qua, qua cái quỷ môn quan, phải qua sợ, sợ rồi tới hết sợ mới vững vàng. Tu nó phải vậy, nó mới kêu bằng nhẹ chứ. Nhẹ nó thấy nó sợ 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 nó nhẹ rồi. Tới nó hết sợ rồi, nó vững rồi. Nhưng hồi trước anh im anh tu cũng vậy, cả ngày tới tối thấy có bốn cái bức tường sắt che. Thấy chết tôi nói anh phải qua. Qua cái quỷ môn quan vững, bây giờ anh vững lắm. Đâu có sợ, con sợ đâu có sợ, con thấy là cái điện năng con có hiệu lực rồi. Thì trên kia người ta mới chuyển động.
Nhà nó kêu quá
thì đó là cái tụi bên đó nó mới sợ. Còn lần nó gian hết à, không có kêu nữa. Còn nếu mà nó còn kêu nữa, cái chỗ nào kêu con lấy cái chút anh con chấm nước quẹt quẹt đốt cái con hơ dòng về cho nó qua bữa sau không có nữa.
Sao nó còn chim măng nó cũng kêu nữa.
Chim măng cũng kêu. Tà mà. Ma quỷ nó vậy. Thế nên mày đốt á, mày hơ cái chỗ nào nó kêu mình làm dấu, hơ vậy nó đi hết. Nó sợ nữa. Nên tối nào có nhiều cái thường tối nào vừa thiền nghe là nghe cái cắt. Ta chưa lấy lửa đốt cho nó hết. Không làm gì. Hơ cái nó đi mất à. Con ma này lợi dụng lắm. Lợi dụng mình tin Phật, nó nói chung Phật không à. Nguy hiểm.